lên tôn thờ tri ân chư tôn hòa thượng chư tôn đức đã
những phút ít thời gian vượt đường xá xa xôi còn về đây tham dự lễ hội với chúng con. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nguyện bí bạch chư sông đức kính thưa toàn thể quý Phật tử, để nói lên mục đích của việc tổ chức pháp hội tối hôm nay và tìm hiểu sơ lược về Bồ Tát Quán Thế Âm thì có rất là nhiều mục đích, có rất là nhiều các yếu tố, các nội dung để chúng ta tìm hiểu về Bồ Tát Quán Thế Âm. Song tối hôm nay với sự hiểu biết sơ lược của chúng con thì chúng con xin trình bày trước về một số nội dung để cho quý Phật tử tìm hiểu về Bồ Tát Quán Thế Âm trước, rồi sau đó chúng ta sẽ tìm hiểu đến cái mục đích mà tối hôm nay chúng ta làm sao. Xin quý Phật tử chúng ta cố gắng lắng nghe. Kính thưa quý vị, theo kinh Đại Bi Đà La Ni thì tiền thân của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát là một vị Bồ Phật. Đó, quý vị nhớ nè, tiền thân của Đức Bồ Tát Quán Thế Âm là một vị Bồ Phật có hiệu là Chánh Pháp Minh Như Lai. Và tối hôm nay thì quý vị về tham dự lễ hội, nhiều vị chưa biết được cái tiểu sử, cái tâm hành tu học của Bồ Tát Quán Thế Âm như thế nào, thì đó là những cái nội dung mà quý vị cố gắng lắng nghe để nhớ. Thì chúng tôi sẽ nhắc lại theo kinh Đại Bi Đà La Ni thì tiền thân của Đức Bồ Tát Quán Thế Âm là một vị Bồ Phật, là theo cái kinh Hoa là vị con trai thứ ba của Đức Phật, của Đức Vua Vô Chánh Niệm, là tiền thân của Đức Phật A Di Đà. Thì theo các vị chư tăng quốc cũng như các vị giảng sư, các chư tăng hòa thượng thì nghiên cứu về Hát Văn thì các vị nói là tiểu quán là chính xác nhất. Còn cái tiểu quán thì khi đi vào trong văn hóa của mỗi dân tộc thì người ta đọc có cái sự sai lệch đi. Chữ quán thì nhiều lúc mình đọc nhẹ thì thành ra chữ quán, cho nên nhiều lúc nó cứ theo cái sự truyền miệng như vậy mà Bồ Tát Quán Thế Âm trở thành Bồ Tát Quán Thế Âm. Cho nên chúng ta cũng biết rằng khi mà đọc là Quán Thế Âm hay là Quán Thế Âm là cũng một vị Bồ Tát, đó là Bồ Tát Quán Thế Âm. Chữ quán ở đây là chỉ có sự quán xét. Chữ âm thanh, chữ âm là chỉ cho âm thanh và thế là chỉ cho thế gian, tức là ý nói Bồ Tát thường quán xét, thường lắng nghe âm thanh cứu khổ của tất cả chúng sinh ở thế gian để mà ngài tùy duyên tìm hiểu. Ở trong kinh Tụ Lăng Nghiêm chúng ta biết là Bồ Tát Quán Thế Âm là tu nhĩ căn nguyên thông. Ở trong kinh Lăng Nghiêm thì Bồ Tát Quán Thế Âm là Bồ Tát tu pháp môn là nhĩ căn nguyên thông. Thì quý vị chỉ nắm cái đó, rồi sau này nếu như chúng ta có điều kiện tìm hiểu sâu hơn thì chúng ta sẽ biết nhĩ căn nguyên thông là như thế nào. Thì cái đó sau này quý vị sẽ kinh Đại Bi Tâm Đà La Ni thì Bồ Tát Quán Thế Âm là tu pháp trì pháp đại bi tâm đà vân vân. Thì đó là những điều mà chúng ta nắm sơ lược về Bồ Tát để cho quý vị biết đến những cái ngày vía của Bồ Tát Quán Thế Âm trong năm theo truyền thống của Phật giáo. Thì Bồ Tát Quán Thế Âm đó một năm như vậy có thể tổ chức đến 3 ngày vía. Một là ngày 19 tháng 2, quý vị có thấy không, Ma Niết Đà và Đức Bồ Tát Quán Thế Âm đản sinh. Đó thì đó là theo truyền thống trong đạo Phật. Thì về Đức Bồ Tát Quán Thế Âm chúng ta có 3 ngày lễ vía của ngài, đó là 19 tháng 2, 19 tháng 6 và 19 tháng 9, 19 tháng 2 đó là lễ vía Bồ Tát Quán Thế Âm thành đạo. Người kinh nghiệm vì như thế bản thân chúng tôi cũng không đủ khả năng, và quý Phật tử thì sợ nghe lễ có được những cái điều thành tựu trong cái mục đích trong đó, thì chúng tôi xin phân tích và triển khai ba cái nội dung mà quý Phật tử tuy tham dự pháp hội Quán Âm cũng như sau này với quý vị tu học dù ở bất cứ nơi đâu, để mà có thể góp phần cùng với bạn, cùng với gia đình, cùng với xã hội, chúng ta có thể làm nên được cái mục đích chung mà chúng tôi vừa nêu đó. Ở các nơi đó là mình phải phát khởi một cái lòng tin. Thế thưa quý vị, tại sao chúng ta phải phát khởi một cái lòng tin? Tại vì theo Kinh Hoa Nghiêm đó, thì lòng tin là mẹ đẻ nó trở thành một tinh thần, theo tinh thần tích cực, tức là nghĩ việc lành, nói việc lành và làm những việc lành. Và từ đó thì có vị biết có vị không, thì chúng ta chỉ xin nói ở đây là một pháp ba la mật, đó là pháp bố thí, pháp bố thí ba la mật. Chúng ta hiểu đơn giản là bố thí cái chung trong cái mục đích của đây pháp hội tới hôm nay, và chúng tôi xin chia sẻ với toàn thể quý Phật tử để chúng ta nắm được. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Quý Phật tử chúng ta đồng chắp tay nâng đèn trước ngực để tiếp nhận ánh sáng từ tiên công đức. Diệu âm nơi tận cùng của thiên hạ yên nguyên, thật của Quán Âm tự tại chiếu kiến cùng cùng duyên thử trong vạn hữu. Tốt nhiên nếu bạn từ sự khổ não lỡ nhìn sâu kiến ẩn mật từ dòng sông, trong từng sinh linh hay tiếng sống chết phong vũ hồn vang, hay tiếng gầm thét của sinh vương nơi núi rừng sâu thẳm, quán thấu được pháp âm vụ lực, cảm thông thắng vị thế gian âm, là tiếng tận cùng của vô thủy đến vô chung. Hình ảnh này là bờ bến, là điểm tựa trong tâm thức chúng con, bóng dáng ngài đầy dấu ấn tỏa rộng rất cực lờ. Bồ Tát Quán Thế Âm ngài cũng chính là một chúng sinh như bao chúng sinh khác, cũng đương nên một hình ảnh người mẹ hiền phúc hậu là niềm tin vững mạnh trong tâm gian, kể về những ứng nghiệm kỳ lạ của ngài trong sự phò hộ giúp đỡ mỗi người khi gặp phải hoàn cảnh những nghề đau thương. Chúng ta phải biết tu tập làm lành đánh dữ, làm những việc thiết thiện bảo ơn cha mẹ, sống tốt với bản thân, gia đình, bạn bè, đó mới là điều quan trọng và thật sự cần thiết. Hãy quan sát lắng nghe tiếng lớn gọi sâu lắng nơi bản tâm mê vọng, tiếng ngơi có nạn làm tiêu tan nỗi mê lầm chướng nạn, ác hiểm cũng đều tiêu tan hết, khiến cho chúng con có được trí huệ thanh tịnh, thanh trầm thống khổ não từ dòng sống, từ nỗi sâu kiến ẩn mật trong từng sinh linh, với làm cảm thông chia sẻ. Quan Thế Âm nhất là ngài thị hiện thân nữ tên, nên người con Phật nữ giới phải thể hiện tích cực hơn nữa trong việc đem bàn tay của người mẹ, vì chính bàn tay đó Đức Quán Thế Âm đã dùng để cứu độ cứu nạn bằng thân một người nữ. Chỉ có người bi bình đẳng, vô ngã và vị tha, tinh thần của Bồ Tát Quán Thế Âm không chỉ khổ mới kêu cứu, mà mọi thời điểm từng giai đoạn, người con Phật xuất gia hay tại gia đang thực hiện hạnh nguyện lợi tha của Bồ Tát Quán Thế Âm bằng những việc làm thiết thực có ý nghĩa cho cuộc đời, và đó chính là Quán Thế Âm mọi lúc vui.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. A Di Đà Phật. Cung thỉnh quý Phật tử chúng ta an tọa, chúng ta để ngọn đèn ngay trước mặt của mình. Cùng quý Phật tử chúng ta quỳ lên xây mặt về kim đài để cùng xứ tụng Nhiên Hương và Bạch Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Thiện nhân quả báo chân thành một tâm nhà mơ cũng như là Bồ Tát nhà mơ cũng như là Bồ Tát nhà mơ cũng như là Bồ Tát nhà mơ
giới. Hôm nay là ngày 19 tháng 6 năm Tân Mão, tức là ngày 19 tháng 7 2011, tại chùa Đại Giác, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình. Hòa thượng trưởng ban trị sự cũng như chư tôn đức tại địa phương và đại đức Tâm Mẫn và tổ chức pháp hội Quang Âm để cầu quốc thái dân an, thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc. Đây là một việc làm có ý nghĩa trọng đại, có ý nghĩa cao cả và thiết thực, đóng góp vào sự an bình của xã hội và phát triển văn hóa của địa phương. Tôi đã được hòa thượng trưởng ban trị sự cũng như ban tổ chức công thỉnh đến đạo tràng pháp hội này chia sẻ pháp thoại, đáp ứng lời mời của chư tôn đức. Cho nên chúng tôi có mặt hôm nay và xin chia sẻ pháp thoại đến với đồng bào Phật tử các giới đang có mặt trong đương hội hôm nay. Thưa tất cả quý vị, Bồ Tát Quán Thế Âm là một vị Bồ Tát mà người Việt Nam chúng ta nói riêng, Phật tử châu Á nói chung, không ai là không biết đến Ngài. Dù có biết đến Ngài, nhưng có vị biết một cách sâu sắc, có những vị biết một cách hời hợt, có những vị biết Ngài qua tín ngưỡng, qua sự cầu nguyện, và có những vị thì biết đến từ nguồn cơn và cô nhân thành quả của Ngài. Hôm nay thời giờ có hạn, cho nên chúng tôi chỉ chia sẻ đến đại chúng, đến với tất cả đồng bào Phật tử cả giới vài nét của Bồ Tát Quán Thế Âm. Thưa tất cả quý vị, Quán Thế Âm Bồ Tát, Ngài là vị Bồ Tát đã trải qua vô lượng kiếp về trước thành Bồ Tát Đạo. Ngài là con của vua Vô Trắng Niệm ở nước Diệu Hỷ. Ngài là tân pháp thời Tâm Bồ Đề tu tập Bồ Tát Đạo, đã làm những công việc khó làm, là tu tập những điều khó tu. Bất cứ pháp môn nào, Ngài Bồ Tát Quán Thế Âm cũng đã từng phát tâm học tập và tu luyện. Nhưng trong đó, pháp môn phát khởi tâm từ bi, cứu độ chúng sinh, bằng nghe âm thanh của chúng sanh đau khổ để tìm tới cứu độ, đó là hành nội bậc nhất của Bồ Tát Quán Thế Âm. Thưa tất cả quý vị, Quán Thế Âm tiếng Phạn gọi là Avalokiteshvara. Avalokiteshvara là Quán Thế, và Svaro có nghĩa là tự tại, nghĩa là Ngài là vị Bồ Tát có khả năng quán chiếu thâm sâu những âm thanh đau khổ, những âm thanh cầu cứu của chúng sanh khắp cả mười phương thế giới, là có khả năng đáp ứng bằng hiện thân thích ấy đến đó để cứu độ chúng sinh. Và Bồ Tát Quán Thế Âm do thực hành hàng đại bi một cách viên mãn, cho nên Ngài không nhận chỉ có mặt ở thế giới Tây Phương tịnh độ để trợ lý cho Đức Phật A Di Đà hoàn hóa giáo hóa chúng sinh ở nước phương Tây, mà Ngài còn thường trực yểm trợ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giáo hóa tại cõi ta bà này. Cho nên chúng sanh ở nơi cõi ta bà này, ở nơi cõi Diêm Phù Đề này, ở nơi hành thân tại đất của chúng ta rất có cơ duyên với Bồ Tát Quán Thế Âm. Thế chúng ta nghe được danh hiệu của Ngài mà chấp trì bằng niềm tin thâm sâu, bằng niềm tin tha thiết, thì chúng ta có thể vượt qua được phải tai nạn hiểm nghèo ở trong đời sống của mỗi chúng ta, là như kinh Pháp Môn, kinh Phổ Môn Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã chỉ dạy. Thưa tất cả quý vị, nếu chúng ta niệm danh hiệu của Bồ Tát Quán Thế Âm một cách chí thành, chúng ta có khả năng dập tắt những tai họa do lửa xảy ra cho chúng ta. Trong kinh Phổ Môn, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã nói cho chúng ta biết rằng nếu vào thời kỳ mà chúng ta bị ngàn lửa thiêu đốt, chúng sinh nào, thủ sứ nào nhất tâm nhất ý chỉ thành niệm danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm thì ngọn lửa đó liền dập tắt. Tại sao niệm danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm thì ngọn lửa bị dập tắt? Bởi vì lửa nó có ba loại. Thứ nhất là loại lửa vật lý như chúng ta đang thắp đèn ở đây. Thứ hai là ngọn lửa sân ở nơi tâm của mỗi chúng ta. Và thứ ba là lửa của sinh thế, tức là hòa đài ở trong mỗi chúng ta. Lửa vật lý cũng có thể thiêu đốt hết đời sống của chúng ta. Lửa sinh thể trong cơ thể chúng ta có thể phát sinh 101 thứ bệnh và cũng có thể thiêu cháy thành phất đa lạc của chúng ta. Và ngọn lửa sinh thần ở trung tâm chúng ta cũng có thể đốt hết tất cả công đức, phước đức của tất cả chúng ta. Vì vậy, chúng ta niệm Bồ Tát Quán Thế Âm tức là chúng ta phá khởi tâm đại bi, chúng ta phá khởi tình thương rộng lớn. Nhờ tình thương rộng lớn đó, nhờ tâm đại bi đó mà làm cho ngọn lửa của thế gian không đủ khả năng để thiêu cháy thế gian này, làm cho ngọn lửa sinh thể ở trong cơ thể của mỗi chúng ta trở nên dịu điểm, và làm cho ngọn lửa sân ở cái tâm chúng ta êm dịu trở lại. Vì vậy, chúng ta niệm danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm nhất tâm nhất ý, tức là chúng ta thoát khỏi được tai nạn về lửa. Thứ hai là chúng ta niệm danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm một cách chỉ thành chỉ thiết,
thì chúng ta sẽ vượt qua được tai nạn về nước. Tất cả quý vị đã biết, nước có khả năng nhìn chìm chúng ta xuống đáy sâu. Nước còn có ba loại: nước vật lý như nước biển, nước ao hồ, nước lũ. Và nước cũng chính là thủy đài ở trong thân thể của chúng ta. Và nước cũng chỉ cho những hạt giống ái dục ở trung tâm của mỗi chúng ta. Nhờ chúng ta niệm danh hiệu của Bà Quán Thế Âm mà chúng ta bị chìm vào cái chỗ sâu thì liền được tới chỗ cạn. Đó là nước thuộc về vật lý. Nhờ ta niệm Bồ Tát Quán Thế Âm một cách chỉ thành chỉ thiết thì tất cả thủy đài trong cơ thể chúng ta được điều hòa, cùng với hòa đài hòa hợp với nhau tạo ra một sinh thể bình an của chúng ta. Và nếu chúng ta niệm chắc hiểu Bồ Tát một cách chỉ thành chỉ thiết thì sóng điều ái dục và trung tâm chúng ta được khô kiệt, chúng ta không bị nhận chìm ở trong sinh tử luân hồi. Như vậy chúng ta nhờ niềm chân hiểu của Bồ Tát Quán Thế Âm mà vượt qua tai nạn của nước. Thứ ba là chúng ta nhờ niềm chân hiểu Bồ Tát Quán Thế Âm Bồ Tát mà vượt qua gió dữ và bị la sát. Ở trong kinh Phổ Môn dạy rằng có những người vì cầu châu bảo đi vào biển gặp gió lớn, chiến thuyền bị trôi dạt vào đảo quốc của bị la sát, thì trong đó chỉ cần có một người sướng lên danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm và tất cả mọi người trong thuyền đều nhất tâm nhất ý niệm danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm thì sẽ được an bình. Tại sao như vậy? Bởi vì gió là phong đài ở trong mỗi chúng ta. Gió là sự chuyển động bất thường của không khí, của âm suất. Và gió chính là gió nghiệp ở nơi mỗi chúng ta. Và quỷ la sát là một loài quỷ chuyên ăn thịt người. Khi mà ta niệm danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm thì nhờ năng lượng đại bi của Bồ Tát khiến cho trời đất âm dương trở thành thuận hòa, khiến cho phong điều vụ thuận. Và nhờ thân niệm danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm khiến cho loài quỷ la sát khi nay nghe danh hiệu của Ngài liền phát tội từ tâm mà không ăn thịt chúng ta. Đã không ăn thịt chúng ta mà còn phải từ tâm để nhận trở chúng ta. Do đó chúng ta niệm danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm một cách tha thiết chí thành thì chúng ta sẽ vượt qua được luân bão, chúng ta vượt qua được tai nạn của quỷ la sát. Thứ tư là chúng ta niệm danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm một cách tha thiết chí thành, chúng ta sẽ vượt qua được tai nạn của hình sự, của vương pháp. Nghĩa là sống ở đây có khi chúng ta bị oan thiên, có khi chúng ta bị luật pháp cáo buộc không minh bạch, cáo buộc oan thiên, hoặc là chúng ta bị người phạm vu khống khiến cho đi tới ở nơi luật pháp. Trong sự sợ hãi như vậy, lo lắng như vậy, chúng ta chỉ thành chỉ thiết niệm danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm thì chúng ta sẽ vượt qua sự sợ hãi và khiến cho quan tòa khi nhìn chúng ta vì đó thấy được chúng ta oan ức, vì quan tòa sẽ nhân oan cho chúng ta. Nếu vì quan tòa sẽ đúng nhân đúng tội thì do cái tâm từ bi của chúng ta niệm Quán Thế Âm Bồ Tát tỏa ra và do năng lượng đại bi của Bồ Tát Quán Thế Âm che phủ chúng ta khiến cho vì quan tòa thương chúng ta, làm đúng luật pháp mà vẫn thương chúng ta, căn cứ vào sự ăn năn những lầm lỗi của chúng ta, tâm từ hối cải của chúng ta mà đúng thức thành pháp luật để giảm án cho chúng ta một cách đúng đắn. Như vậy, nhờ niềm chân nhờ Bồ Tát Quán Thế Âm mà đức từ bi cho chúng ta tỏa ra và ôn nhiếp tích tâm của những người vô phẩm chúng ta và làm cho vị quan tòa sáng suốt để xử chúng ta một cách hợp tình, hợp lý. Như vậy, nhờ niềm danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm mà ta vượt qua được tai nạn của hình sự. Điều thứ năm là nhờ niềm danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm một cách chỉ thành chỉ thiết mà ta vượt qua được tai nạn của quỷ già xoa. Thưa đại chúng, quỷ già xoa là một loài quỷ luôn thức thủ tinh khí của con người và thích làm mê hoặc con người. Cho nên trong sự sợ hãi tai nạn như thế, chúng ta niệm danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm thì quỷ già xoa không còn đủ năng lực dùng đôi mắt ác nhìn chúng ta, huống hồ là hại được chúng ta. Tại sao không nhìn chúng ta bằng đôi mắt ác của quỷ già xoa? Bởi vì Ngài Quán Thế Âm làm vị Bồ Tát khóa thân tiêu diệt đại sĩ, thống lãnh tất cả các loài quỷ dữ. Cho nên khi nghe ta kêu gọi danh hiệu của Bồ Tát Quán Thế Âm, tức là kêu gọi tên thủ lãnh của các loài quỷ dữ, thì các loài quỷ dữ liền xa lắng cảnh chúng ta mà không đưa đôi mắt dữ nhìn vào chúng ta để ám ảnh chúng ta. Do đó mà chúng ta vượt qua được tai nạn của loài quỷ già xoa. Thứ sáu là chúng ta niệm danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm thì vượt qua được những công cùng siêu sức. Thưa tất cả quý vị, trong kinh Bộ Môn dạy rằng người nào đắc bị công cùng siêu sức mà nhất tâm nhất ý niệm danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm thì công cùng siêu sức ấy gầy đức ra tầng đoàn để trả tự do cho chúng ta. Tại sao như vậy? Là nhờ ta niệm danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm và chỉ thành chỉ thiết tâm đại bi cho chúng ta phát triển phước đức trong chúng ta lớn lên. Khi phước đức trong chúng ta lớn lên, tâm đại bi của chúng ta tăng trưởng, thân và tâm chúng ta có tự do, có an lạc, khiến cái năng lượng đó làm chặt đứt tất cả những gông cùng xiềng xích đang xiềng xích chúng ta. Như vậy, nhờ niềm danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm mà ta vượt qua được gông cùng xiềng xích. Và tai nạn thứ bảy là vượt qua được giặc cướp. Nếu ta đi trong con đường hiểm có nhiều giặc cướp thì chúng ta phải chuyên tâm niệm trì danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm thì chúng ta sẽ vượt qua được tai nạn này. Tại sao như vậy? Bởi vì tất cả những tên trộm cướp tuy họ hung ác như vậy nhưng mà trong tâm họ vẫn có những cái yêu thương, vẫn có những cái phật tính. Cho nên khi ta niệm danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm, tức là ta khơi dậy cái tính yêu thương ở nơi những người giặc cướp, ta khơi dậy cái phật tính ở nơi những người giặc cướp qua hình ảnh điềm đạm trầm tĩnh tình thương của chúng ta, khiến cho những người giặc cướp đó liền sinh khởi được cái phật tính với họ, sinh khởi tính dễ thương với họ, và từ đó họ không sanh tâm trộm cướp của chúng ta, đối với ta không sanh tâm nào hại chúng ta. Như vậy chúng ta vượt qua được tai nạn của trộm cướp chính là nhờ niềm danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm. Thưa tất cả đại chúng, bảy tai nạn do lửa, do nước, do gió, do quỷ thần, do phương pháp, do gương cùng triển chức, do giặc cướp, nó phản ảnh một sự khổ đau thực trạng của tất cả mọi xã hội con người. Nhưng mà tất cả những thực trạng đó nó đều có gốc rễ từ cái tham sân si của một chúng ta. Vì vậy mà trong kinh Phật Đức Phật Thích Ca Mâu Ni còn dạy rằng nếu người nào, nếu chúng sinh nào trong tâm quá nhiều tham dục thì niệm danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm là liền được ly dục. Công tâm của người nào, của chúng sinh nào đầy dậy sức thần thì niệm danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm liền được dập tắt sân hận. Và công tâm của chúng sinh nào đầy dậy sự si mê mù quáng thì niệm danh hiệu của Bồ Tát Quán Thế Âm là dẹp trừ được, giải trừ được sự si mê mù quáng. Tham, sân và si nó tạo nên những tai nạn thường trực ở cái thế giới con người chúng ta. Cho nên chúng ta muốn đoạn trừ tai nạn, bài tai nạn đó chúng ta phải đoạn từ gốc rễ của nó, chính là chúng ta đoạn từ lòng tham ở nơi một chúng ta, chúng ta đoạn từ lòng sân giận ở nơi một chúng ta, và chúng ta đoạn từ sự sân hận si mê mù quáng ở nơi tâm chúng ta. Khi mà nơi tâm chúng ta vắng mặt tham lam, sân hận, si mê tà kiến thì bệnh tai nạn trong cuộc sống của chúng ta cũng từ từ lắng yên. Thưa tất cả quý vị, pháp hội hôm nay là pháp hội Hoa Đăng Quán Thế Âm. Chúng ta phải thắp đèn trí tuệ, chúng ta phải thắp đèn từ bi lên ở trong tâm hồn của chúng ta, để ánh sáng trí tuệ và từ bi soi dẫn chúng ta, khiến cho lời nói chúng ta luôn luôn nói dễ thương về nhau, khiến cho chúng ta có những cử chỉ tao nhã lịch sự và dễ thương về nhau, khiến cho chúng ta luôn luôn sống với nhau có tâm hồn cao thượng, rộng lớn, khoan dung và độ lượng. Chúng ta hãy thắp sáng ngọn đèn đó lên thường trực trong đời sống của một chúng ta, thì thế giới chúng ta từ khổ đau sẽ chuyển thành an lạc, từ nghèo khổ sẽ trở thành giàu có, và từ tối tăm sẽ trở thành ánh sáng. Vì vậy mà tôi mong rằng sau lễ hội Hoa Đăng này của Bồ Tát Quán Thế Âm, quý vị sẽ thắp sáng thành nguyện của Bồ Tát Quán Thế Âm vào trong đời sống của chính mình, phải từ chính mình cứu khổ những nỗi đau của chính mình qua ánh sáng của tuệ giác và từ bi. Và chúng ta phải thực tập thành hiền xá, thành báo dung, để cho bản thân chúng ta trở thành là hạt nhân của Bồ Tát Quán Thế Âm, để gia đình của chúng ta trở thành gia đình của Bồ Tát Quán Thế Âm, và để xã hội của chúng ta đều trở thành xã hội của Bồ Tát Quán Thế Âm. Xã hội của Bồ Tát Quán Thế Âm, gia đình của Bồ Tát Quán Thế Âm, và chúng ta là hạt nhân của Bồ Tát Quán Thế Âm. Mà hạt nhân đó là gì? Gia đình đó là gì? Xã hội đó là gì? Hạt nhân đó chính là ta đưa mắt thương nhìn cuộc đời. Gia đình đó là nhìn nhau bằng con mắt thương, và mọi người trong xã hội cũng nhìn nhau bằng con mắt thương. Chính con mắt thương của Bồ Tát Quán Thế Âm làm tươi mát bản thân chúng ta, làm đẹp gia đình chúng ta, và làm cho xã hội chúng ta an toàn, hạnh phúc và cao quý. Thưa tất cả quý vị, trước khi chấm dứt bài pháp thoại này, tôi xin kể câu chuyện linh cảm về Bồ Tát Quán Thế Âm đến hiến tặng cho đại chúng hôm nay. Thưa tất cả quý vị, trong thời kỳ đất nước chúng ta thuộc Pháp, người Pháp đã đô hộ, đã cai trị đất nước chúng ta, đã nỗ lực tấn văn hóa của đất nước chúng ta ra khỏi người Việt Nam, cố gắng tấn tín ngưỡng tâm linh của đất nước chúng ta ra khỏi người Việt Nam chúng ta. Và tổ tiên của chúng ta đã ý thức được như thế, cho nên đã cùng nhau liên kết chống Pháp, giành lại độc lập cho đất nước. Giành lại độc lập cho đất nước cũng còn nghĩa là giành lại văn hóa cho đất nước, giành lại đạo đức cho đất nước, giành lại tâm linh của đất nước cho đất nước, và duy trì nền tảng văn hóa, tâm linh, tín ngưỡng đó để cho con cháu chúng ta hiện tại và tương lai. Trong sự đóng góp chống Pháp đó có vai trò của Phật giáo, và Hòa Thượng Thiện Minh là một trong những vị tăng trẻ lúc bấy giờ đã nỗ lực lên đường tham gia chống Pháp, giành lại độc lập cho đất nước. Hòa Thượng Thiện Minh lúc bấy giờ đã bị phá bắt, nhốt vào xà lim, và ngày mai 8 giờ sẽ đem ra xử bắt. Khi bị nhốt trong xà lim, Hòa Thượng Thiện Minh không biết cách nào khác hơn, cho nên ngài niệm danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm, ngài niệm liên tục, ngài đã niệm liên tục và xin ngài Bồ Tát Quán Thế Âm cứu con. Và ngài nguyện rằng con niệm 3 tiếng đồng hồ về danh hiệu của ngài mà con có một ngọc sàng ở cái tay con, mà con đến chặt như vậy là con sống, mà con đến lè như vậy là con ngày mai con sẽ chết. Hòa Thượng Thiện Minh lúc bấy giờ niệm 3 tiếng xong, ngài đưa tay xuống dưới đất hút một nằm sàng đưa vào, ngài đến thì lẻ, khi đó là 12 giờ đêm. Ngài Thiện Minh nói như vậy là ngày mai 7 giờ là mình chết rồi, mình bị bắn rồi. Ngài Thiện Minh tiếp tục niệm thân ngài Bồ Tát Quán Thế Âm và tiếp tục niệm Nam Mô Đại Từ Đại Bi Tâm Thanh Cửu Khổ Cứu Nạn Linh Tạng Quán Thế Âm Bồ Tát, xin ngài chủ con. Niệm như vậy cho đến 3 giờ sáng thì ngài vừa bước xuống dưới nền của xà lim một nằm sàng, ngài đến thì bây giờ là chặt. Ngài Thiện Minh nghĩ rằng như vậy là mình sống rồi, nhưng mà biết không biết sống kiểu gì đây, đang còn một dốt trong xà lim. Ngài Thiện Minh mới chớp mắt một chút thì nghe cái cơn gió ù ù ở ngoài xà lim, ngài đưa cái đầu nhìn ra ở nước cái cổ họng của xà lim, vừa đưa cái đầu nhìn ra thôi thì không biết một cái năng lực nào đẩy ngài bay vượt ra khỏi xà lim. Khi mà đẩy ngài bay vượt ra khỏi cái xà lim thì hai người cảnh sát của Tây đang cầm gác đỏ hồng ngủ say, và ngài thấy hồng ngủ say cho nên ngài đã bò từ từ và thoát ra khỏi. Cho nên sáng ngày mấy cái vị đó mở xà lim vào để đưa ngài Thiện Minh ra xử bắn, nhưng mà không thấy ngài Thiện Minh trong xà lim nữa. Chuyện này Hòa Thượng Thiện Minh đã kể lại cho nhiều học tăng chúng tôi nghe. Và đối với ngài Thiện Minh, ngài nói rằng Bồ Tát Quán Thế Âm đối với ngài là số 1, cho nên đi đâu làm việc gì ngài cũng cầu thần Đức Bồ Tát Quán Thế Âm gia hộ và che chở. Qua câu chuyện như thế, đó là câu chuyện của sự thật, câu chuyện mang tính lịch sử, câu chuyện của con người lịch sử, và tôi đã được nghe từ các bậc cao tăng kể lại và từ Hòa Thượng Thiện Minh kể lại. Hôm nay những lễ hội Quan Âm này chúng tôi xin chia sẻ đến đại chúng để mong rằng đại chúng hệ niệm Bồ Tát Quán Thế Âm cho chỉ thành, cho tha thiết trong đời sống hàng ngày của mình, không phải chỉ khi có tai nạn chúng ta phải niệm, mà chúng ta phải niệm thường xuyên, ăn cơm chúng ta cùng niệm, uống nước chúng ta cùng niệm, giặt áo quần chúng ta cùng niệm, làm công tơ chúng ta cùng niệm, ngồi trên xe chúng ta cùng niệm, nghĩa là chúng ta niệm Bồ Tát Quán Thế Âm mà đừng sanh tâm nghi ngờ gì hết, thì đất nước chúng ta sẽ trở lớn lên và tai nạn trong đời sống chúng ta sẽ giảm thiểu và sẽ triệt tiêu. Hiện tại chúng ta sẽ có an lạc, và khi kết thúc sinh mệnh này chúng ta phát nguyện sanh về thế giới tịnh độ của Đức Phật A Di Đà, thì chúng ta cũng sẽ gặp được Đức Bồ Tát Quán Thế Âm ở đó, bởi vì Bồ Tát Quán Thế Âm trong tương lai sẽ được cả Đức Phật A Di Đà giao cho làm giáo chủ ở thế giới Tịnh Độ. Và hiện nay Bồ Tát Quán Thế Âm đã có mặt khắp cả mười phương thế giới để giáo hóa chúng sinh. Chỗ nào chúng sinh nào tha thiết chỉ thành cầu ngài hoặc mong ngài gia hộ cho bất cứ điều gì với tất cả lòng thành, thì ngài đều ứng hiện để giúp đỡ dưới muôn vàn hình thức khác nhau. Khi thể hiện dưới hình thức của một vị tỳ kheo, thì xem đi, Ô Bà Tát, Ô Bà Di, khi thì ngài hiện thân như một trẻ thơ, khi thì ngài hiện thân như một vị tuần lão, khi thì ngài hiện thân như một vị giàu có, một vị quốc vương, một vị đầy quyền lực. Nghĩa là ngài có thể hiện vô số hình thức tùy theo phước độ, tùy theo cơ tháng để giúp chúng ta thoát khỏi tai nạn, đưa chúng ta đi vượt qua tai nạn hiểm nghèo trong đời sống hàng ngày, cũng như tai nạn hiểm nghèo của sinh tử. Vậy mong rằng tất cả quý vị luôn luôn niệm Bồ Tát Quán Thế Âm, để Bồ Tát Quán Thế Âm luôn luôn có mặt và che chở trong đời sống của chúng ta. Trước khi dứt lời, xin cầu nguyện Tam Bảo cũng như Bồ Tát Quán Thế Âm gia hộ cho tất cả chúng ta thành tựu viên mãn hành nguyện đại bi và đại trí như ngài, để mời chúng ta góp phần vào sự xây dựng đất nước phát triển xã hội tốt đẹp theo tinh thần Phật giáo. Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con thay mặt đại chúng thành tâm tri ân những lời pháp và lòng của hòa thượng, chúng con xin hôn tu và
rất là phát nguyện trong mấy ngày rất là tạo nên cả một pháp bài pháp hội. Tối hôm nay để tu niệm cũng dường thức thái hòa ở chùa Phật Diêm Huế, mặc dù tối hôm nay rất bận rộn về lễ vía của ngài Quán Thế Âm, nhưng hòa thượng quan tâm đến Phật giáo cũng như toàn thể Phật tử của mình để nơi đây để dự pháp hội, ban bố những lời pháp và học cho toàn thể Phật tử chúng ta. Chúng tôi xin thay mặt ban tổ chức chân thành tri ân thành kính tán dương công đức ban tổ chức cùng như tán dương công đức toàn thể Phật tử về dự pháp hội tối hôm nay. Nguyện cầu Đức Phật Quán Thế Âm từ vua cha hồ tất cả tu tôn hiền đức toàn thể Phật tử thân tâm an lạc, phục vị tam nguyên, bảo tâm thân cố, luôn luôn hướng về tam bảo độ tạo phước. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và giờ phút này đây, lễ hội đã được thành công viên mãn. Chúng ta ban tổ chức chúng con.